Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 5:30 tối giờ Washington, tức là 4:30 sáng giờ Việt Nam, ngày 18 tháng 4 năm 2017. Sau vụ đụng độ của người dân và công an về tranh chấp đất đai ở Hà Nội, Chủ tịch thành phố đã quyết định sẽ gặp gỡ đối thoại với người dân huyện Mỹ Đức để giải quyết tranh chấp tại địa phương này.
Ông nói rằng là nếu người dân mà có làm sai thì tôi là lãnh đạo thành phố, tôi cũng không thể làm khác được, cũng phải xử lý pháp luật.
Luật sư Trần Vũ Hải cho VOA Việt ngữ biết như vậy. Chúng tôi sẽ có thêm chi tiết trong phần tin về Việt Nam. Trong khi đó, Phó Tổng thống Mike Pence vừa cảnh báo Bắc Triều Tiên chớ thách thức Mỹ bằng đe dọa hạt nhân khi ông đang có chuyến công du đầu tiên ở châu Á. Cũng trong chương trình phát thanh này, ngoài các tin tức khác về Việt Nam và thế giới, chúng tôi còn có phần hỏi đáp về du học Mỹ và bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi.
Chủ tịch thành phố Hà Nội, ông Nguyễn Đức Chung sẽ gặp gỡ và đối thoại với người dân xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức vào ngày 18 tháng 4 để tìm cách giải quyết tranh chấp đất đai tại địa phương này. VOA nhận được thông tin trên từ các luật sư Trần Vũ Hải và Lê Văn Luân. VOA rất tiếc là đã không liên lạc được với ông Chung dù đã rất cố gắng để có thông tin trực tiếp từ phía ông. Xã Đồng Tâm cách trung tâm Hà Nội hơn 30 km về phía Tây Nam đang là điểm nóng tranh chấp đất đai, đặc biệt thu hút sự chú ý của công chúng sau khi người dân đụng độ với công an cách đây 2 ngày. Hôm 15 tháng 4, chính quyền tìm cách dùng vũ lực để thu hồi đất đai tại xã, dự kiến sau đó giao cho công ty viễn thông Viettel. Tuy nhiên, người dân đã chống trả quyết liệt, giữ lại 22 lính cảnh sát cơ động, không cho ra khỏi xã. Đồng thời, người dân cáo buộc chính quyền đã bắt đi một số người của xã. Luật sư Hải cho hay, ông cùng hai luật sư khác là Lê Văn Luân và Nguyễn Hà Luân đã đến xã vào sáng ngày 17 tháng 4. Theo mô tả của ba luật sư, bên trong xã không có gì xáo trộn và mọi sinh hoạt vẫn diễn ra bình thường. Tuy nhiên, khi trao đổi ý kiến với người dân về vấn đề đất đai, các luật sư cảm nhận được sức nóng trực tiếp của bà con. Ba ông đã kết nối điện thoại để đại diện người dân nói chuyện với Chủ tịch Nguyễn Đức Chung trong khoảng một tiếng. Về những điểm chính trong ý kiến của Chủ tịch thành phố Hà Nội, luật sư Hải cho VOA biết.
Thông điệp của thành phố Hà Nội thì họ có nói rõ ràng là đề nghị là bà con là tìm mọi cách là trả tự do cho các chính trị cơ động. Hai là họ cũng hứa là sẽ giải quyết việc này một cách thực tế. Những cán bộ nào sai có thể xử lý và những cái việc tồn động sẽ giải quyết. Ông Chung đứng ra quan tâm và giải quyết theo thẩm quyền của ông. Tuy nhiên công việc này có đòi hỏi thời gian. Đối với việc của công an á, có bắt giữ mà không có lệnh hay không thì ông sẽ đề nghị thanh tra bộ công an và cuộc xem xét. Và cái chỗ mà Viettel ấy liên quan đến cái anh bộ đội tham gia và cái việc làm việc với người dân ấy, họ cũng đề nghị là bộ quốc phòng xem xét. Tức là ông Chung nói thế. Ngoài ra ấy, ông nói rằng là nếu người dân mà có làm sai thì tôi là lãnh đạo thành phố, tôi cũng không thể làm khác được, cũng phải xử lý pháp luật. Tuy nhiên là chúng tôi rất muốn sự hợp tác, xem xét, giảm nhẹ tối đa. Và ông nói cái điều đó trong cuộc điện thoại với tất cả mọi người đều nghe rõ.
Trong cuộc nói chuyện, ông Chung nói chính quyền sẽ thả toàn bộ những người dân bị bắt. Riêng một cụ ông tên là Kình cần phải ở lại bệnh viện Việt Đức vì bị rạn xương trong quá trình bị bắt giữ. Ít giờ sau cuộc điện thoại, chính quyền đã thả người đúng như lời ông Chung. Về phía người dân xã Đồng Tâm, họ vẫn đang giữ các lính cảnh sát cơ động và đối xử tốt với những người lính đó. Ba luật sư xác nhận rằng không có chuyện người dân tẩm xăng vào những người này. Người dân cũng muốn cụ Kình trở về nhà để đảm bảo rằng chính quyền thực sự không cầm giữ cụ. Luật sư Hải cho biết thêm về lý do vì sao người dân suy nghĩ như vậy.
Chỗ bệnh viện Việt Đức thì các thầy thuốc có đề nghị là ông chưa được về và cần phải được khám. Lãnh đạo Hà Nội là ông Hải với cả ông Trung cũng thiết tha cũng đề nghị như vậy là do là cụ nói rằng cụ bị gãy xương vân vân. Nhưng bà con á rất muốn là ông về bởi vì là hiện nay họ đã mất lòng tin từ chính quyền xã huyện vân vân và họ nói họ bị lừa nhiều lần rồi. thì chúng tôi cũng giải thích là cụ cần bệnh viện hoặc lại làm việc với lãnh đạo thành phố là cũng có bắt. Bản thân cụ cũng gọi điện thoại mấy lần như vậy, nhưng mà nhân dân chưa tin, nhân dân vẫn yêu cầu là cụ phải về để nhân dân thấy là đúng là như vậy. Còn sau đó cụ tiếp tục đi, nhưng mà sang nằm bệnh viện thì bác sĩ ở phải là người quyết định. Tôi cũng chỉ theo nói về gì là người dân là thận trọng.
Tranh chấp đất đai ở xã Đồng Tâm đã kéo dài khoảng 10 năm nay. Người dân tố cáo lãnh đạo địa phương tham nhũng đất đai, cũng như nhập nhèm trong việc đo đạc ranh giới giữa đất nông nghiệp và đất quốc phòng. Người dân đã khiếu kiện nhiều năm, nhưng các cơ quan có trách nhiệm không đưa ra một kết luận rõ ràng. Vụ xô xát nổ ra ngày 15 tháng 4 là đỉnh điểm của những mâu thuẫn khi chính quyền muốn giao 47 hectare đất cho Viettel. Chính quyền nói đó là đất quốc phòng, song người dân khẳng định đó là đất nông nghiệp họ đã sử dụng canh tác trong hàng chục năm qua. Luật Việt Nam không công nhận quyền sở hữu đất của các cá nhân mà họ chỉ có quyền sử dụng đất, trong khi luật trao cho chính quyền thu hồi đất để phát triển các dự án kinh tế quan trọng.
Ông Phạm Bình Minh, Phó Thủ tướng Việt Nam kiêm nhiệm chức Bộ trưởng Ngoại giao, hôm 16 tháng 4 đã bắt đầu chuyến công du Trung Quốc để tham dự một cuộc họp thường niên. Chuyến thăm của ông Minh diễn ra tới ngày 18 tháng 4, theo lời mời của Ủy viên Quốc vụ viện Trung Quốc Dương Khiết Trì, theo Cổng thông tin của Chính phủ Việt Nam. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khảng nói, hai quan chức dự kiến sẽ cùng chủ trì phiên họp lần thứ 10 của Ủy ban Chỉ đạo Hợp tác song phương Việt Nam-Trung Quốc, gần một năm sau sự kiện tương tự ở Hà Nội. Hai bên cũng sẽ bàn biện pháp thúc đẩy giao lưu, hợp tác giữa hai nước trong thời gian tới trên nguyên tắc bình đẳng, cùng có lợi, phục vụ mục tiêu phát triển của mỗi nước, theo VGP News. Chưa rõ là đôi bên lần này có bàn về vấn đề Biển Đông tranh chấp giữa hai nước và một số quốc gia khác hay không, nhất là sau khi một trung tâm nghiên cứu có tiếng ở thủ đô Washington ở Mỹ đăng ảnh vệ tinh cho thấy một chiến đấu cơ của Trung Quốc hiện diện trên một đảo nhân tạo Bắc Kinh xây dựng ở vùng biển chiến lược. Cuộc họp lần này diễn ra tại Bắc Kinh, một đồng minh của Bắc Triều Tiên trong bối cảnh tình hình trên bán đảo Triều Tiên đang nóng lên. Hoa Kỳ đang tìm cách vận động Trung Quốc gây áp lực lên Bình Nhưỡng về chương trình hạt nhân của nước này, trong khi có tin rằng Hàn Quốc mới đây đã cùng Hà Nội, vốn cũng từng có quan hệ tốt đẹp với Bắc Triều Tiên, tìm cách hợp tác khống chế Bình Nhưỡng. Khi thăm thủ đô Việt Nam hồi tháng trước, Ngoại trưởng Hàn Quốc Yoon Byung-se nói với ông Phạm Bình Minh về mối đe dọa của chương trình hạt nhân của Bắc Triều Tiên đối với hòa bình và ổn định của châu Á và cộng đồng quốc tế.
Ba Sàm, một trong những trang web tiếng Việt nổi tiếng và rất đông độc giả, sẽ ngừng hoạt động, chính thức chia tay từ ngày 20 tháng 4, 2017 sau gần 10 năm hoạt động. Theo lời chia tay được đăng trên trang Ba Sàm thì bà Đinh Ngọc Thu, biên tập viên điều hành trang web này, đã kiệt sức vì kể từ tháng 6 năm 2011 đến nay, trung bình mỗi ngày làm việc hơn 10 tiếng, mỗi tuần đủ 7 ngày, mỗi tháng đủ 30 ngày, không ngưng nghỉ, không thù lao, ròng rã như thế cũng đã gần 6 năm. Sau một thời gian dài cố gắng góp một phần công sức thời gian giữ cho Ba Sàm sống sót, bà Thu quyết định ngừng làm việc vì ngoài nghĩa vụ với quê hương của mình, tôi còn phải chu toàn nghĩa vụ với nhiều người thân khác. Bà Thu đã xác nhận với VOA Việt ngữ về quyết định ngừng hoạt động và lý do vì như đã nêu trong lời chia tay. Trang Ba Sàm ra đời vào tháng 9 năm 2007 dưới hình thức blog, giới thiệu các bài báo, bài chuyển ngữ của blogger anh Ba Sàm, tên thật là Nguyễn Hữu Vinh. Sau đó một thời gian, trang Ba Sàm có thêm mục điểm tin tức hàng ngày và là nơi đăng nhiều bài vở do các cộng tác viên đóng góp. Anh Ba Sàm Nguyễn Hữu Vinh, một cựu sĩ quan công an, đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam bị bắt khẩn cấp cùng với một cộng sự là bà Nguyễn Thị Minh Thúy vào ngày 5 tháng 5 năm 2014 với cáo buộc lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước. Trong phiên xử sơ thẩm hồi tháng 3 năm 2016, anh Ba Sàm Nguyễn Hữu Vinh bị phạt 5 năm tù. Việc bắt giữ, phạt tù anh Ba Sàm Nguyễn Hữu Vinh bị nhiều tổ chức quốc tế, chính phủ, nhiều quốc gia chỉ trích. Trả lời thêm về quyết định đóng cửa trang Ba Sàm, bà Thu nói rằng cảm xúc rất khó tả. Suốt 6 năm qua, lý do duy nhất khiến bà không đành buông bỏ, dù đã có hàng chục lần bảo với lòng, hứa với gia đình sẽ dứt áo ra đi là độc giả. Năm 2016, số lượng truy cập vào trang Ba Sàm khoảng 57 triệu lượt, trung bình 6 triệu lượt truy cập một tháng. Bà Thu kể đã nhận được rất nhiều email, message cảm ơn, trong đó có cả những đề nghị hỗ trợ, những lời kêu gọi tìm cách duy trì trang Ba Sàm và tất nhiên có cả những chỉ trích. Đối với những chỉ trích, bà Thu bảo họ nghĩ sao thì đó là chuyện của họ.
Ông Phạm Bình Minh, Phó Thủ tướng Việt Nam kiêm nhiệm chức Bộ trưởng Ngoại giao, hôm 16 tháng 4 đã bắt đầu chuyến công du Trung Quốc để tham dự một cuộc họp thường niên. Chuyến thăm của ông Minh diễn ra tới ngày 18 tháng 4, theo lời mời của Ủy viên Quốc vụ viện Trung Quốc Dương Khiết Trì, theo cổng thông tin của Chính phủ Việt Nam. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khảng nói, hai quan chức dự kiến sẽ cùng chủ trì phiên họp lần thứ 10 của Ủy ban Chỉ đạo Hợp tác Song phương Việt Nam-Trung Quốc, gần một năm sau sự kiện tương tự ở Hà Nội. Hai bên cũng sẽ bàn biện pháp thúc đẩy giao lưu, hợp tác giữa hai nước trong thời gian tới trên nguyên tắc bình đẳng, cùng có lợi, phục vụ mục tiêu phát triển của mỗi nước, theo VGP News. Chưa rõ là đôi bên lần này có bàn về vấn đề Biển Đông tranh chấp giữa hai nước và một số quốc gia khác hay không, nhất là sau khi một trung tâm nghiên cứu có tiếng ở thủ đô Washington ở Mỹ đăng ảnh vệ tinh cho thấy một chiến đấu cơ của Trung Quốc hiện diện trên một đảo nhân tạo Bắc Kinh xây dựng ở vùng biển chiến lược. Cuộc họp lần này diễn ra tại Bắc Kinh, một đồng minh của Bắc Triều Tiên trong bối cảnh tình hình trên bán đảo Triều Tiên đang nóng lên. Hoa Kỳ đang tìm cách vận động Trung Quốc gây áp lực lên Bình Nhưỡng về chương trình hạt nhân của nước này, trong khi có tin rằng Hàn Quốc mới đây đã cùng Hà Nội, vốn cũng từng có quan hệ tốt đẹp với Bắc Triều Tiên, tìm cách hợp tác khống chế Bình Nhưỡng. Khi thăm thủ đô Việt Nam hồi tháng trước, Ngoại trưởng Hàn Quốc Yoon Byung-se nói với ông Phạm Bình Minh về mối đe dọa của chương trình hạt nhân của Bắc Triều Tiên đối với hòa bình và ổn định của châu Á và cộng đồng quốc tế.
Truyền thông Việt Nam do nhà nước kiểm soát mấy ngày qua đăng tải nhiều bài viết về căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên cũng như khả năng Mỹ có thể tấn công phủ đầu Bắc Hàn. Trong bài viết có tựa đề Ngòi nổ Triều Tiên, báo Người Lao Động viết rằng việc Hải quân Mỹ điều nhóm tàu sân bay tác chiến USS Carl Vinson tới gần bán đảo Triều Tiên càng làm gia tăng nguy cơ xảy ra tính toán sai lầm. Chỉ cần một hiểu lầm hoặc va chạm nhỏ để có thể khơi mào chiến tranh trên bán đảo Triều Tiên, tờ báo dẫn lời chuyên gia nhận định. Trong khi đó, báo điện tử VN Express dẫn lời các chuyên gia nêu ra các lý do Mỹ không tung đòn tấn công phủ đầu Triều Tiên. Trong mọi kịch bản chiến tranh, Mỹ và Hàn Quốc có thể giành phần thắng, nhưng với cái giá đắt đến mức không thể chịu nổi, tờ báo này viết và nói thêm rằng việc thủ đô Seoul của Hàn Quốc chỉ nằm cách khu phi quân sự khoảng 50 km là một trong những rào cản lớn nhất ngăn liên quân Mỹ-Hàn có hành động quân sự trực tiếp. Báo điện tử này cho rằng căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên bắt đầu leo thang sau khi tình báo Mỹ đưa ra nhận định rằng Triều Tiên đang có những động thái chuẩn bị cho vụ thử hạt nhân lần thứ 6, nhiều khả năng diễn ra vào lễ kỷ niệm 105 ngày sinh lãnh tụ Kim Nhật Thành. Tuy nhiên, hôm 15 tháng 4, Bình Nhưỡng chưa có dấu hiệu cho thấy sẽ thực hiện vụ thử như theo phán đoán của phương Tây. Nhiều tờ báo ở trong nước cũng đã đăng tải các hình ảnh và nhiều bài viết về cuộc duyệt binh được tổ chức nhân ngày này. Tờ Dân Trí viết rằng Triều Tiên đã gây bất ngờ cho cả thế giới khi phô diễn các tên lửa tầm xa mới cùng hàng loạt vũ khí khác trong cuộc duyệt binh quy mô lớn ở thủ đô Bình Nhưỡng sáng 15 tháng 4. Trong khi đó, báo Tuổi Trẻ dẫn lời Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Triều Tiên đã tuyên bố trong lễ duyệt binh rằng Bình Nhưỡng sẵn sàng đáp trả Mỹ bằng đòn hủy diệt. Tới tối ngày 15 tháng 4, Bộ Ngoại giao Việt Nam chưa có tuyên bố nào về những diễn biến trên bán đảo Triều Tiên. Liên quan tới vụ phóng thử 4 tên lửa đạn đạo của Bắc Hàn hồi tháng trước, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao nói rằng Hà Nội hết sức quan ngại, đồng thời bày tỏ ủng hộ mọi nỗ lực thúc đẩy đối thoại và duy trì hòa bình ổn định thực hiện phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên. Cũng trong tháng trước, Ngoại trưởng Hàn Quốc Moon Jae-in hội kiến với Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh ở Hà Nội nhân dịp hai nước kỷ niệm 25 năm ngày thiết lập quan hệ. Trong cuộc gặp, ông Yoon đã nêu vấn đề hạt nhân và tên lửa của Bắc Hàn cũng như mối đe dọa của chương trình này đối với hòa bình và ổn định của châu Á và cộng đồng quốc tế, cũng như cách thức Hà Nội và Seoul có thể hợp tác để khống chế Bình Nhưỡng. Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát trên sóng trung bình 190m5 hoặc 1575kHz và trên podcast. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Và bây giờ mời quý vị tiếp tục theo dõi phần tin tức của chúng tôi.
Phó Tổng thống Hoa Kỳ Mike Pence mạnh mẽ cảnh báo Bắc Triều Tiên hôm thứ Hai 17 tháng 4 đơn cử các cuộc không kích tại Syria và Afghanistan hồi gần đây. Ông nói Tổng thống Donald Trump sẽ sử dụng sức mạnh quân sự nếu cần để đối phó với mối đe dọa hạt nhân đang tăng từ chính quyền của ông Kim Jong-un.
Just in the past two weeks, the world witnessed the strength and resolve of our new president.
Phó Tổng thống Pence tuyên bố, chỉ trong 2 tuần vừa qua, thế giới đã chứng kiến sức mạnh và quyết tâm của Tổng thống mới của chúng tôi trong các hành động tại Syria và Afghanistan. Ông khuyến cáo Bắc Triều Tiên chớ có thách thức quyết tâm của ông Trump. Phó Tổng thống Mỹ đang ở thăm Hàn Quốc, bắt đầu chuyến công du 4 nước châu Á nhằm mục đích củng cố cam kết của Hoa Kỳ đối với các đồng minh trong khu vực và xây dựng sự hỗ trợ quốc tế để gây sức ép lên chính phủ Kim Jong-un để chấm dứt chương trình phát triển hạt nhân và tên lửa đạn đạo. Trong một cuộc họp báo tại Seoul hôm thứ Hai với quyền Tổng thống Hàn Quốc Hwang Kyo-an, ông Pence nhấn mạnh đến sự hậu thuẫn không hề lay chuyển của Hoa Kỳ để bảo vệ đồng minh lâu năm này, toàn tâm, toàn ý cùng hợp tác với Hàn Quốc để đảm bảo an ninh khu vực. Ông Pence nói, chúng tôi sẽ tiếp tục tham khảo ý kiến chặt chẽ với Hàn Quốc và cùng với lãnh đạo Hàn Quốc giữa lúc chúng ta làm những quyết định để tiến tới phía trước. Nhiều người ở Hàn Quốc ngày càng lo ngại rằng Mỹ có thể đơn phương hành động chống lại Bắc Triều Tiên và như vậy có nguy cơ đưa khu vực vào chiến tranh. Trong bài phát biểu của Tổng thống Hàn Quốc, ông nhấn mạnh sự cần thiết phải tăng cường các biện pháp trừng phạt kinh tế đối với Bắc Triều Tiên, nhưng ông không nói tới một giải pháp quân sự. Ông Hoàng phát biểu, chúng tôi chia sẻ với nhau nhận thức về tính nghiêm trọng và khẩn thiết của mối đe dọa hạt nhân và tên lửa của Bắc Triều Tiên và đã đồng ý tăng gấp đôi nỗ lực nhằm thay đổi các mưu tính chiến lược của Bắc Triều Tiên bằng cách thắt chặt hơn nữa mạng lưới toàn cầu gây áp lực lên Bắc Triều Tiên. Cũng hôm Chủ nhật, Cố vấn An ninh Quốc gia Hoa Kỳ H.R. McMaster có dấu hiệu muốn rút lại lời đe dọa về một cuộc tấn công quân sự đối với Bắc Triều Tiên, ít nhất là trong lúc này. Phát biểu trên kênh truyền hình ABC, ông McMaster nói rằng đã đến lúc chúng ta phải thực hiện tất cả các hành động có thể thực hiện ngoài giải pháp quân sự để cố gắng giải quyết vấn đề này một cách hòa bình. Chúng tôi đang hợp tác với các đồng minh và đối tác và với lãnh đạo Trung Quốc để đưa ra một loạt sự lựa chọn. Chính quyền của ông Trump đang tập trung vào việc tăng cường các biện pháp trừng phạt kinh tế, có thể bao gồm lệnh cấm vận dầu, lệnh cấm toàn cầu đối với các hãng hàng không, chặn tàu chở hàng và trừng phạt các ngân hàng Trung Quốc đang kinh doanh với Bình Nhưỡng. Phó Tổng thống Pence nhắc lại lời phát biểu gần đây của ông Trump, khen ngợi Trung Quốc về việc tăng cường các biện pháp trừng phạt kinh tế, kể cả cấm các chuyến tàu chở than, một trong những món hàng xuất khẩu mang lại lợi nhuận cao nhất cho Bắc Triều Tiên, và hủy bỏ một số chuyến bay đến Bình Nhưỡng. Trong khi Trung Quốc ủng hộ các lệnh trừng phạt của Liên Hiệp Quốc nhằm gây áp lực lên Bắc Triều Tiên phải ngồi xuống bàn đàm phán để giải trừ vũ khí hạt nhân, nhưng Trung Quốc tỏ ra miễn cưỡng không muốn áp dụng các biện pháp mà có thể gây bất ổn ở vùng biên giới của họ hay có thể tăng quyền lực của Mỹ trong khu vực. Phó Tổng thống Pence còn bày tỏ sự ủng hộ mạnh mẽ của Hoa Kỳ đối với tiến trình chuyển đổi dân chủ đang diễn ra ở Hàn Quốc và bất kỳ ai đoạt được thắng lợi trong cuộc bầu cử tổng thống dự kiến vào ngày 9 tháng 5. Trong một cuộc tranh luận gần đây, các ứng cử viên tổng thống Hàn Quốc đại diện cho cả quan điểm tự do lẫn bảo thủ đã lên tiếng chống đối giải pháp hành động đơn phương của Hoa Kỳ chống Bắc Triều Tiên. Hai ứng cử viên hàng đầu là ông Moon Jae-in thuộc đảng Dân Chủ và ông Ahn Jung-soo thuộc đảng Nhân dân đều ủng hộ đối thoại trực tiếp với Bắc Triều Tiên để giảm căng thẳng. Lập trường này có thể đặt các ứng cử viên này vào thế đối đầu với các chính sách của Hoa Kỳ. Trong khi hầu hết các ứng cử viên tổng thống Hàn Quốc ủng hộ hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD, ông Moon muốn trì hoãn việc triển khai hệ thống này cho đến khi một tổng thống mới lên nắm quyền và có cơ hội xem xét lại vấn đề này cũng như giải quyết mối quan ngại về an ninh của Trung Quốc thông qua ngoại giao và đàm phán.
Một phần ba lưu lượng giao thông hàng hải toàn cầu, ước tính khoảng 5.000 tỷ đô la thương mại hàng năm. Nơi có trữ lượng cá dồi dào và thủy lộ giúp vận chuyển 80% lượng dầu thô nhập khẩu của Trung Quốc. Biển Đông đầy tranh chấp đã trở thành một trong những tuyến đường biển quan trọng chiến lược nhất của thế kỷ 21. Để giúp khán thính giả của đài VOA cập nhật tin tức về các diễn tiến phức tạp nhanh chóng trong khu vực, đài VOA đã lập một trang web tương tác dễ sử dụng, nêu rõ tuyên bố chủ quyền của các nước, những vùng đặc quyền kinh tế, đồng thời cung cấp cái nhìn tổng quát và đầy đủ về các thiết đặt quân sự, cơ sở hạ tầng dân sự và thời biểu các sự kiện định hình thực trạng hiện nay. Muốn cập nhật tin tức Biển Đông hàng ngày, xin mời truy cập trang web voatiengviet.com/biendong.
Các công tố viên Hàn Quốc đã chính thức buộc tội bà Park Geun-hye, Tổng thống Hàn Quốc bị phế truất về tội hối lộ trong vụ bê bối tham nhũng gây nhiều chú ý. Viện Công tố công bố bản cáo trạng hôm thứ Hai ngày 17 tháng 4 và chuyển hồ sơ sang tòa án hình sự. Bà Park là vị tổng thống đầu tiên được bầu lên một cách dân chủ, bị bắt và tạm giam vào tháng trước khi tòa án Hàn Quốc phê chuẩn lệnh bắt giữ của một công tố viên, cáo buộc bà về tội hối lộ, tống tiền và lạm dụng quyền lực. Những truy tố hình sự chống lại bà Park có liên quan đến vụ bê bối chính trị đã buộc bà phải rời khỏi chức vụ. Bà Park bị cáo buộc là thông đồng với một người bạn lâu năm là bà Choi Soon-sin để gây sức ép các tập đoàn Hàn Quốc phải đóng góp hơn 69 triệu đô la cho hai quỹ từ thiện mờ ám. Trong nhiều tháng qua, vụ án bà Park đã gây chia rẽ trong công chúng khi cả các đối thủ chính trị và những người ủng hộ bà đều tổ chức các cuộc tuần hành quy mô để phản đối lẫn nhau. Bà Park có thể đối mặt với bản án hơn 10 năm tù nếu bị kết tội nhận hối lộ từ chủ nhân của các tập đoàn lớn, kể cả tổng giám đốc của tập đoàn Samsung, Jay Lee, để đổi lấy quyền lợi từ bà Park. Ông Lee bác bỏ những cáo buộc cho rằng ông có đưa hối lộ để đổi lấy các lợi ích cho tập đoàn Samsung. Ông Lee và bà Choi đang bị tạm giam và sẽ được xét xử riêng.
Cố vấn an ninh quốc gia Hoa Kỳ H.R. McMaster đang đi thăm Pakistan và gặp gỡ với các giới chức dân sự và quân sự về các vấn đề an ninh song phương và các nỗ lực nhằm ổn định tình hình ở nước Afghanistan lân cận. Ông McMaster tới thủ đô Islamabad của Pakistan hôm thứ Hai, một ngày sau khi hội đàm với các nhà lãnh đạo Afghanistan ở thủ đô Kabul để xem xét và đánh giá tình hình liên quan đến các hoạt động chống nổi dậy và chống khủng bố của quân đội Hoa Kỳ ở Afghanistan. Sau cuộc gặp giữa ông McMaster và cố vấn chính sách đối ngoại của Pakistan, Sartaj Aziz, một thông báo chính thức cho biết Islamabad đã nêu lên những lo ngại về tình hình an ninh đang xấu đi ở Afghanistan. Thêm vào đó, ông Aziz tái khẳng định cam kết của Pakistan trong việc hợp tác với cộng đồng quốc tế để hỗ trợ các nỗ lực hòa bình và hòa giải cho Afghanistan. Thông báo này đề cập việc ông McMaster ghi nhận những sự hy sinh của Pakistan trong cuộc chiến chống chủ nghĩa cực đoan và khủng bố. Đây là chuyến đi đầu tiên của ông McMaster tới khu vực này kể từ khi ông trở thành cố vấn an ninh quốc gia của Tổng thống Donald Trump. Chuyến đi cũng được thực hiện sau khi có các tư lệnh quân đội Mỹ kêu gọi tăng quân lên hàng ngàn người ngoài số 8.400 binh sĩ Mỹ đã có mặt ở Afghanistan để giúp phá vỡ tình trạng bế tắc trong cuộc chiến chống Taliban. Phát biểu với một đài truyền hình địa phương của Afghanistan sau khi kết thúc cuộc họp ở thủ đô Kabul, ông McMaster không bình luận về câu hỏi liệu một chiến lược mới mà chính quyền Tổng thống Trump đề ra có bao gồm quyết định tăng cường lực lượng quân sự Mỹ ở Afghanistan hay không. Cố vấn an ninh quốc gia McMaster nói, một phần của chiến lược mới sẽ do Tổng thống Trump quyết định. Tổng thống Trump sẽ quyết định về phương thức hành động tốt nhất để giúp thúc đẩy tiến bộ trong cuộc chiến và mang lại hòa bình và an ninh vững bền cho nhân dân Afghanistan. Ông cũng có một thông điệp gửi tới các nhà lãnh đạo ở Pakistan giữa lúc các giới chức Afghanistan tố cáo các phần tử nổi dậy Taliban đã lập căn cứ tại Pakistan và tiến hành các cuộc tấn công xuyên biên giới vào lãnh thổ Afghanistan với sự giúp đỡ của cơ quan tình báo Pakistan. Các giới chức Pakistan bác bỏ những cáo buộc nói họ chứa chấp quân Taliban và khẳng định các hoạt động chống khủng bố gần đây đã phá hủy cơ sở hạ tầng của khủng bố, đặc biệt là ở các khu vực biên giới. Islamabad nhấn mạnh rằng quân nổi dậy đã trốn sang hàng chục quận ở Afghanistan, hiện đang do Taliban kiểm soát. Những lời tố cáo lẫn nhau về việc bên nào chứa chấp các phần tử chủ chiến chống lại nhà nước và tài trợ các cuộc tấn công khủng bố ở nước kia đã làm xấu đi mối quan hệ giữa Afghanistan và Pakistan trong những năm gần đây. The Voice of America,
VOA. Hôm Chủ nhật, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã tuyên bố chiến thắng trong cuộc trưng cầu dân Ý nhằm thay đổi hiến pháp, cho phép ông có được quyền hành pháp rộng lớn, nhưng tỷ số chiến thắng rất xít sao, 51% phiếu thuận so với 49% phiếu chống. Dường như ông chưa đạt được thắng lợi quyết định mà ông và đảng cầm quyền AK từng kỳ vọng. Phe đối lập đã cáo buộc những điều bất thường trong cuộc trưng cầu dân Ý này và yêu cầu tái kiểm phiếu từng phần. Nhà phân tích Gareth Jenkins thuộc Viện Caucasus và Trung Á cho biết, bất chấp những thuận lợi về bầu cử mà Erdogan có được, ông đã tránh được một thất bại. Hôm Chủ nhật, Ủy ban châu Âu cho biết kết quả chiến thắng xít sao có nghĩa là Ankara nên tìm kiếm sự đồng thuận quốc gia lớn nhất từ trước đến nay trong việc thực thi các quyền hành pháp mới. Học giả Zubair Iqbal thuộc Học viện Trung Đông nói với phóng viên VOA Victor Bitti rằng kết quả trưng cầu cho thấy sự chia rẽ chính trị ở Thổ Nhĩ Kỳ. Ông Zubair Iqbal nói rằng vẫn còn quá sớm để truyền thống thế tục của Thổ Nhĩ Kỳ đang lâm nguy. Ông nói rằng mặc dù AK có khuynh hướng ngã theo chủ nghĩa Hồi giáo, Thổ Nhĩ Kỳ vẫn sẽ chuyển động theo một chế độ thần quyền. Ông nói rằng có thể Thổ Nhĩ Kỳ sẽ giữ lại những gì ông gọi là một khu vực hoàng hôn, nơi mà Thổ Nhĩ Kỳ không rõ sẽ đi về đâu.
Các lực lượng Iraq tố cáo nhóm nhà nước Hồi giáo IS là sử dụng vũ khí hóa học trong trận chiến nhằm tái chiếm toàn bộ thành phố Mosul từ tay của các chiến binh chống IS. Hôm Chủ nhật, một thông cáo của quân đội Iraq viết, các băng đảng khủng bố Daesh, một tên gọi khác của nhà nước Hồi giáo, đã cố gắng chặn đà tiến của lực lượng quân đội chúng tôi bằng cách sử dụng hóa chất độc hại, nhưng hiệu quả rất hạn chế. Các giới chức Iraq không cho biết chi tiết loại khí độc có thể được sử dụng là gì, nhưng nói rằng những vết thương gây ra là không đáng kể. Nhà nước Hồi giáo chưa phản hồi về cáo buộc này. Chiến dịch của các lực lượng Iraq để lấy lại thành phố Mosul từ tay nhà nước Hồi giáo đã bước sang tháng thứ 6. Quân đội Iraq đã nắm quyền kiểm soát ở miền đông Mosul vào đầu năm nay và bây giờ đang giành lại khu vực phía tây thành phố, bao gồm khu vực nơi tọa lạc đền thờ Hồi giáo Al-Nuri, một biểu tượng quan trọng của phố cổ Mosul.
Tới đây mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Cách đây 29 năm, Tổng thống Iraq thời bấy giờ là Saddam Hussein phát động chiến dịch quân sự Anfal, một chiến dịch đầy chết chóc nhắm vào các nhóm dân cư ngụ ở miền Bắc Iraq. Chiến dịch Al-Anfal khởi sự vào năm 1986 và kết thúc vào năm 1989. Năm 1987, trong giai đoạn chót của cuộc chiến tranh giữa Iran và Iraq, Saddam Hussein giao cho người anh em họ là Ali Hassan al-Majid, vốn khét tiếng về tính tàn bạo, chịu trách nhiệm về lãnh thổ miền Bắc của Iraq, bao gồm cả khu vực Kurdistan ở Iraq. Những gì diễn ra sau đó là những cảnh tượng kinh hoàng đầy chết chóc và tàn phá. Chiến dịch Al-Anfal nhằm mục đích trừng trị và tiêu diệt người Kurd, đồng thời cũng để khủng bố những nhóm sắc tộc thiểu số khác, trong đó có người Assyri, người Shabak, người Turkmen ở Iraq, người Yazidi và người Mandian. Các cộng đồng thường dân bị pháo kích dữ dội và bị máy bay oanh tạc, đồng thời bị bộ binh vũ trang nặng nề tấn công. Thường dân bị tập trung, thiếu niên và đàn ông ở tuổi chiến đấu bị xử tử ngoài vòng pháp luật hoặc bị hành quyết tập thể. Những người còn lại bị giam trong các trại tập trung và chết dần chết mòn vì đói khát hay bệnh tật. Khoảng 4.000 ngôi làng người Kurd và ít nhất 31 cộng đồng người Assyri bị san bằng thành bình địa trong chiến dịch Al-Anfal. Tuy nhiên, cuộc tàn sát ghê sợ nhất do chính phủ Iraq thực hiện chống lại người dân của chính họ là vụ tàn sát sử dụng khí độc hại, giết hàng ngàn thường dân tại thị trấn Halabja, nơi người Kurd sinh sống và 24 ngôi làng khác. Cũng vì hành động này mà Al-Majid được đặt tên là Ali hóa chất. Tổng cộng, chiến dịch Al-Anfal đã tàn sát ước lượng từ 50.000 đến 100.000 thường dân không có một tấc sắt trong tay, đồng thời buộc ít nhất 1 triệu trong tổng số 3,5 triệu người Kurd ở Iraq phải dời cư. Để tưởng niệm sự mất mát của biết bao nhiêu sinh mạng thường dân bị giết hại trong chiến dịch Al-Anfal cách đây 29 năm, tất cả mọi người dân Iraq nên đoàn kết để vinh danh những người đã chết bằng cách cùng làm việc để tìm ra một đường lối chung hầu có thể đánh bại Daesh, tổ chức tàn độc mà Iraq đang đối mặt.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 4 giờ 30 sáng giờ Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại trong buổi phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ tối nay giờ Việt Nam trên podcast và trên trang web voatiengviet.com. Mong quý vị đón nghe. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.